Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 2, bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Bắt đầu thờ phượng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 58, từ câu 1 đến câu 14, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy kêu to lên, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời, mà rằng: sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa? Há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu các ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn nắng tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va phán vậy.
Vấn đề của chúng ta là chúng ta thành tâm giống như ở đây. Chúa nói là ngày ngày họ tìm kiếm ta, ngày ngày họ muốn biết đường lối ta, như là dân mà thực sự muốn như vậy, trong khi đó là không phải như vậy. Thành ra cái điểm mà Chúa muốn bày tỏ ra đó là sự thờ phượng này đó là một sự giả tạo mà chính mình cũng bị lầm lẫn. Chính mình tưởng mà đi sai trật. Cho nên nó có sự nguy hiểm là như thế này, là khi chúng ta không biết sự đo lường của Chúa hay là nguyên tắc của Chúa, điểm bắt đầu của sự thờ phượng, mình có thể hết sức thành tâm vào trong đó làm mọi điều mình tưởng, nhưng mà Chúa hoàn toàn không có bằng lòng về điều đó. Trong cái series này chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn luôn đem cái vấn đề đó trở lại. Mai mốt chúng ta học thêm. Cứ thấy Chúa nói là sai rồi, không phải vậy. Làm cái này sai rồi, thờ phượng như vậy không bằng lòng, dâng hiến như vậy không bằng lòng, phải làm điều này. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó để nói rằng chúng ta thành tâm nhưng mà thành tâm sai với lời của Chúa, nó là một cái sự thành tâm nguy hiểm cho chúng ta. Ở đây đó, họ có tìm kiếm. Họ muốn biết đường lối của Chúa. Chúa nói điều đó đúng chứ không phải sai. Họ tìm kiếm ta, họ muốn biết đường lối ta. Ở bên ngoài đó thì thấy giống như là dân theo sự công bình và giống như là người đang sống trong luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Nhưng mà Chúa nói điều đó để cho thấy rằng họ đã không theo sự công bình và họ từng từ bỏ luật pháp của Chúa. Rồi Chúa nói thêm câu là như thế này. Cái câu là họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình. Tức là những người này khi mà họ muốn quyết định chuyện gì trong đời sống thì họ làm gì? Họ cầu nguyện.
Như vậy thì sai trật cái gì? Sai trật chỗ nào? Chúng ta không thấy, nhưng mà Chúa nói có.
Chúa nói là họ tới cầu nguyện để tìm biết ý muốn ta. Rồi sao nữa? Và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Họ vào trong sự thờ phượng, họ nghe lời hát, họ đọc kinh thánh. Họ thích, họ muốn, họ trở lại.
Và ở đây chúng ta lại hỏi một lần nữa. Như vậy thì sai trật chỗ nào Chúa? Cái gì làm Chúa không bằng lòng?
Mình ngừng ở chỗ đó, mình nói nếu mà cái chuyện tìm kiếm Chúa để cầu nguyện, xin Chúa giúp cho con đường lối con đi, xin Chúa cho con được gần gũi Chúa, mà sai thì sai cái chỗ nào? Khi mình làm những điều đó, mình tưởng là làm những điều đó nó đúng. Chúa nói giống như đúng chứ không phải đúng. Nghĩa là chuyện này nếu mà đúng ở đằng sau á thì nó là đúng. Nó có một cái gì đó sai, thành ra cái chuyện mình làm ở bên trước đó nó chỉ giống thôi, nhưng mà nó không đúng. Cầu Chúa trả lời, chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một chỗ nữa, đó là khi họ làm những điều đó rồi đó,
thì chính họ cũng nhận biết có điều sai trật.
Chính họ cũng nhận biết rằng họ đã đi đường lối tìm kiếm Chúa rồi, đi theo sự công bình rồi, cũng cầu nguyện rồi, cũng mọi sự. Nhưng mà họ nói như thế này: tại sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói đến? Câu số 3. Tại sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Tại sao vì Chúa chúng con làm mọi điều
mà không có gì thay đổi?
Nhà cửa con, vợ chồng cứ vậy biết rồi. Trước khi thờ phượng nó cũng lục đục, thờ phượng xong lục đục, mà thờ phượng xong lục đục hơn tí. Tại vì bây giờ con đi tới 2-3 giờ chiều con mới về. Nó lộn xộn thêm. Hầu việc Chúa, tưởng là hầu việc Chúa xong thì mọi chuyện khác yên ổn. Làm miết rồi nó cũng tới đâu. Tại sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem? Tại sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến?
Tại sao vậy Chúa?
Chúa trả lời. Chúa trả lời, này trong các ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đạt ý mình. Cũng cứ tìm sự đạt ý mình. Với câu trả lời rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu thẳm, là sự thờ phượng giả tạo khi mục đích hay là kết quả ra từ sự chú ý tới mình. Có thể là đi qua tất cả mọi điều ở ngoài giống y như là thiệt vậy. Và chính mình cũng tưởng như là thiệt vậy. Chỉ có Chúa biết là không thiệt thôi. Và Chúa nói rằng, ngươi làm mọi sự đó không phải vì ta nhưng vì ngươi. Và chỗ đó nó làm cho mọi sự chúng ta làm trở thành giả tạo. Cho nên chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề đó. Và điểm thứ hai, Chúa nói như thế này: và các ngươi cũng biết chứ không phải không? Làm sao? Trong ngày các ngươi kiêng ăn, làm khổ cho kẻ làm thuê. Tức là trong sự thờ phượng của ngươi đó, không có nối kết với lại sự sống hàng ngày của ngươi. Nó không thay đổi cá tính, nó không thay đổi cái cách sống, nó không thay đổi giá trị sống. Nó là chuyện ngươi làm Chủ nhật hay là trong ngày thờ phượng, vào làm mọi chuyện giống như là thờ phượng, mà đó vì mình, và nó không thay đổi gì hết trong đời sống của mình. Cho nên hai điểm mà chúng ta vừa nói đó, và giả tạo khi chú ý về mình, và giả tạo khi không có sự thay đổi. Bây giờ chỉ nói thêm là khi mình nói là vì mình làm sao?
Ở đây câu Chúa nói là cứ tìm sự đẹp ý mình, chính xác hơn cứ tìm định ý của mình, đi theo định ý của mình.
Khi mà chúng ta cầu nguyện đi, mình tới với Chúa là Chúa con có quyết định này, con cầu nguyện. Mà nếu mình cầu nguyện để cho cái quyết định nó đúng, để mình có nhận được phước hạnh và mọi điều mình muốn làm nó hanh thông, thì mình tìm ai? Mình tìm mình. cũng cái lời cầu nguyện đó, nhưng mà cái lòng ở đằng sau là Chúa, con là con của Chúa và con muốn Chúa được sáng danh, xin Chúa hướng dẫn cho con làm mục đích này để cho ý định của Chúa được thực hành trong con và qua con. Nếu đúng theo ý con cầu xin, ý Chúa được nên. Nếu không đúng, ý Chúa được nên thì sao? Tìm kiếm Chúa. Cái đó nó giống nhau, cũng tới lại Chúa xin cho hội thánh con mua được nhà thờ. Nhưng mà mua được nhà thờ để cho chỗ rộng, chỗ mới, để cho mọi chuyện khỏe, chưa chắc đó là xin ý Cha được nên cho công việc của Chúa. Nó cũng vậy, nhưng mà mục đích và cái quan trọng ở đằng sau là cái gì? Chúng ta ngừng lại và chúng ta hỏi thưa anh chị em, điều đó xảy ra thường xuyên phải không?
Chúng ta thường xuyên tìm kiếm phước hạnh nhưng không nối kết với nguồn ơn phước, tìm kiếm ơn ban nhưng không tìm kiếm đấng ban ơn.
Chuyện quan trọng là Chúa chưa chắc. Chuyện mà nó đụng tới tôi là cái chuyện quan trọng. Cho nên Chúa nói là ngay chỗ đó nó định nghĩa sự sai trật của sự thờ phượng. Bởi vì mục đích của sự thờ phượng là gì?
Đáp ứng với sự lớn lạ, đáp ứng với vinh hiển.
Tới chỗ của Chúa, biết Chúa, nhận biết Chúa là ai. Mà nếu chúng ta đi qua mọi điều đó mà chỉ nhận biết là phước cho con, giải quyết chuyện của con, hanh thông nhà của con, thì sao?
Thì đâu phải con đến để thờ phượng. Con đến để cầu xin, để tìm phước, nhưng không phải là thờ phượng.
Cho nên điều đó chúng ta cần nhận định trở lại. Bởi vì biết bao nhiêu thời gian chúng ta ngồi ở trong ghế trong nhà Chúa, chúng ta ra tưởng rằng mình đã làm sáng danh Chúa.
Chúa nói đâu có đâu. Con đến để chú ý về con, cho con, vì con.
Nhưng mà Chúa nói điểm nữa đó là để có thể đo lường được sự thật hữu hay không, đúng hay không, sự thờ phượng phải là hay không. Chúa nói là có một cái sự thay đổi thấy được. Mục đích ở đằng sau thì không thấy được. Cái là tôi tới thờ phượng Chúa cho tôi, chính tôi cũng không thấy được nữa. Chính tôi cũng không biết là cho Chúa hay cho mình, con cũng thấy được. Chúa, cái lòng con lộn xộn, con biết ở đâu.
Đúng chứ, rất nhiều lần.
Tôi nói với Chúa là Chúa, con không có
hầu việc Chúa với lương tâm thánh sạch toàn vẹn được.
Cái lòng con nó lộn xộn lắm. Bây giờ là con hết lòng con làm cái chuyện Chúa giao trong tay của con, làm tận lực tận tâm. Rồi Chúa giải quyết giùm cái lòng con, để lòng con lộn xộn, con không giải quyết nó được. Chúa nói sao? Có thể biết được lòng của mình đang ở đâu bằng cách nhìn sự thay đổi của đời sống. Nhân tới phần số 2, thờ phượng giả tạo khi không thay đổi. Chúa nói như thế này: trong ngày các ngươi kiên ăn, làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật các ngươi kiên ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cạnh, để nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiên ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu trên cao. Chúa nói một điều như thế này là có một điều có thể thấy được là sự thờ phượng có thật, có đúng hay không. Là thấy kết quả của sự thờ phượng đó. Kết quả của sự thờ phượng đó không đo lường. Nó có đo lường, nhưng mà ở đây Chúa không chọn để đo lường được đó. Không có đo lường, ô con cảm ơn Chúa, con thấy gần Chúa. Ô con cảm ơn Chúa, con được cảm động.
Chúa nói được rồi, tốt rồi.
Về coi lại sự liên hệ của con với vợ làm sao. Coi sự liên hệ của con với con cái làm sao. Coi sự liên hệ của mình với anh em làm sao.
Nếu những khía cạnh của đời sống đó không được thay đổi, thì con đã không thờ phượng.
Chúa nói vì sao? Vì sự thờ phượng tới một chỗ hiểu biết Chúa, đụng tới Chúa, ở trong cái sự liên hệ với Chúa, phải ra một kết quả của sự thờ phượng đó. Bởi vì thưa anh chị em, có bốn điều mà một người có thể kinh nghiệm được và hiểu được sự đo lường của mình khi mình thờ phượng Chúa hay không. Thứ nhất là khi chúng ta vào trong chỗ thờ phượng với lời Chúa, với sự ca ngợi, thì chúng ta nhận biết rằng tôi đang đứng trước sự hiện diện của Chúa, tôi đang đứng ở trong cái sự hiện diện của Chúa. Hai người có thể vào đền thờ, một người cũng như vậy, đi qua những bài hát, nghe lời cầu nguyện, đọc kinh thánh. Một người cứ không có gì động tới mình, một người hoàn toàn nhận biết tôi đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Thứ hai, mình nhận biết rằng
tôi là người có tội, người có tội.
Bởi vì không một người nào bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà nói
tôi bình yên.
Mà khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà không nhận thấy được là
mình là người có tội, thì mình đã không ở trong sự hiện diện của Chúa. Và đây là điều phải cẩn trọng, vì ngay trong giờ phút này một số lớn của chúng ta bình chân như vậy, thấy rất bình yên. Thấy bình yên, không có vấn đề gì cả. Ngồi đây trước mặt Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, nhớ lại rằng trong tuần rồi mình nói láo, mình giận hờn, mình phá hoại. Nhưng mà nghĩ rằng không sao, cứ ngồi, cứ thờ phượng, bình an. Sao được, sao thờ phượng được?
Trừ ra là mình nhận biết là mình có tội với Chúa và đứng trước mặt Chúa như là kẻ có tội và hiểu biết cái kết quả của tội lỗi đó. Nhưng mà nếu mà ngừng lại thì chưa có phải sự thờ phượng. Cái phần số 3 là nhận biết rằng chúng ta đứng trong ân điển. Chúa có mặt ở đây, tôi là kẻ có tội, nhưng mà tôi phải có tội đứng trước mặt đấng sẽ xét đoán tôi. Cuối cùng tôi đứng ở trong ân điển của phúc âm Chúa, tôi đứng ở trong sự ban cho của phúc âm Chúa, rằng Chúa có sự tha thứ và Chúa đem sự dư dật của nhà Chúa đụng tới tôi là người tội lỗi. Cho nên tôi kinh nghiệm ân điển đó. đó là sự thờ phượng. Và điểm số 4 là bước đi trong thẩm quyền của lời Chúa. Trong thẩm quyền của lời Chúa. Đó là khi tôi đã đứng ở trong ân điển, nhận biết Chúa là ai, nhận biết tôi là ai, nhận biết sự ban cho của Chúa là ai, và bây giờ biết ý của Chúa qua lời của Chúa tôi phải làm gì, thì tôi sẽ thực hiện điều đó. Đó là người thờ phượng. Người thờ phượng là bước vào trong sự hiện diện của Chúa, thấy mình thiếu sót, ôm lấy thập tự giá của Chúa để đứng ở trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, nói với Chúa rằng Chúa phán điều gì.
Và bước ra nói rằng thờ phượng xong rồi, đủ rồi. Không.
Bước ra đó phải có sự thay đổi, và Chúa nói sao? Đo lường cái sự thay đổi đó thì biết rằng có thờ phượng hay không. Đo lường làm sao? Chúa nói là đo lường cái chữ làm khổ cho kẻ làm thuê. Cái chữ này nó không phải là làm khổ, là đầy đọa. Cái chữ là exacting.
Đo lường, tính toán, chi ly.
Tức là làm sao? Đo lường, tính toán.
Nghĩa là không cư xử với người khác, những người tùy thuộc trên mình, theo ân điển.
Người đang đứng trong ân điển phải không? Mới đứng trong ân điển Chúa, mới tắm gội trong ân điển, tắm gội sự tha thứ. Bước ra làm sao? Trở về cái khuôn cũ của mình, trở về với cái sự so đo, đo lường, tính toán mọi chuyện như cũ của mình.
Thì Chúa nói rằng đâu có thờ phượng đâu.
Tại vì đứng trong ân điển, bước ra phải bước ra trong ân điển. Đó là chỗ nối kết và Chúa muốn nói. Khi mà một người đó so đo, đo lường, tức là làm sao? Người làm công cho mình có thất bại thiệt. Có thể lên xuống, có thể nhiều chuyện mình không bằng lòng. Thì Chúa nói là nếu mà mình áp dụng cái thái độ đó đó, chỉ cho mình thấy rằng mình chưa được cái kinh nghiệm sâu xa của cái sự thờ phượng đụng tới chính mình. Nhiều khi đó mình vừa thờ phượng xong, leo lên xe, chở vợ chở con về, là nói kèo nhạo y chang như trước khi mình vào. Phải không?
Thì câu hỏi là chúng ta đã thực sự thờ phượng Chúa trong ân điển Chúa ban cho hay chưa? Hay là chỉ đến nhà thờ rồi đi về mà thôi?
Và đó là chỗ mình cần phải hiểu. Và Chúa nói thêm, thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh. Chúa nói là đây là cái kết quả của sự thờ phượng các ngươi. Các ngươi thờ phượng xong rồi sao? Rồi ra cũng cãi cọ tranh cạnh nhau. Và nói sao đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Dùng cái chữ cũng ác thiệt. Tức là sự thờ phượng nó không có dính gì cái chuyện khác của mình. Thờ phượng xong ra nắm đầu người khác bình an lắm. Không có thấy cái gì sai trật vào trong chuyện đó.
Chúa nói phải thay đổi, phải thay đổi.
Bởi vì không thể sống trong cái hệ thống như vậy mà gọi là người thờ phượng Chúa. Không thể gọi là bình an trong cái hệ thống là con tới thờ phượng Chúa, con sống kiểu của con mà gọi là người thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói là phải bắt đầu cái chỗ đó, còn không thì sự thờ phượng đó thành ra cái sự thờ phượng giả tạo. Và điều đó chúng ta thấy rằng nó giúp cho chúng ta hiểu là sự đo lường thấy được. Khi một người nói rằng, ô tôi cảm ơn Chúa, cảm động lắm, Chúa đụng tới tôi, thì Chúa nói, nó thật hay không á? Khi mà cảm xúc đó nó qua rồi, cái gì còn lại? Cái còn lại đó là một cái sự thay đổi của ân điển trong đời sống. Không có cái đó, không có thờ phượng. Và Chúa nói điều đó ở trong Giăng đồng 4 câu 19-21 mà chúng ta nghe thường xuyên, là chúng ta không thể yêu Chúa mà mình không thấy, mà không yêu anh em mình mà mình thấy được. Không thể nói rằng tôi yêu Chúa, tôi thờ phượng Chúa rồi ra sống như là trước đó. Cho nên chúng ta có thể nhìn lại cái chỗ đó và hiểu rằng thờ phượng giả tạo nó tới cái động lực sâu xa ở bên trong khi chúng ta chú ý tới mình. Bên ngoài nó giống y như thờ phượng thiệt, nhưng mà ở bên trong nó là cái cho mình, vì mình, thì rằng đó là sự thờ phượng giả tạo. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không hiểu và không thấy được cái điều đó, thì chúng ta có thể không thấy được sâu thẳm trong lòng. Bây giờ chuyện thấy được là coi thử sự thay đổi của mình với những người chung quanh mình, với chỗ mà tình yêu Chúa đòi hỏi của mình phải bày tỏ ra, chỗ Chúa đòi hỏi ân điển của mình phải sống ra, nó có sống ra hay không? Hễ không thì không có cái sự kết nối của sự thờ phượng. Thế anh chị em, nó giúp cho chúng ta hiểu biết thêm trong vấn đề của sự hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Bởi vì nhiều khi ở trong đời sống của mình nó có gọi là cái sự cách đức đó mà mình không để ý, hay là mình riết mình quen rồi, mình nhận chuyện đó như là chuyện bình thường. Rằng mình có thể thờ phượng Chúa xong mình ra mình chỉ trích anh em như là bình thường lắm, giống như là Gia Cơ nói một phía bên miệng thì thờ phượng Chúa, phía bên kia rủa xả anh em
và thấy bình an. Nhưng Chúa nói không thể bình an.
Cho nên nó đòi hỏi mình là tôi phải trở lại để là người thờ phượng Chúa rõ ràng thành tâm, thì những điều tôi sống nó phải đi theo điều đó. Chúa nói thêm, Chúa nói sao? Nếu các ngươi kiêng ăn như vậy, nếu các ngươi thờ phượng như vậy, thì một điều
bảo đảm
là sự thờ phượng đó chẳng được nghe thấu trên cao. Chúa nói là các ngươi thờ phượng như vậy đó, các ngươi hỏi rằng sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến, tại sao con có công khó con làm mọi chuyện như vậy, thì Chúa nói sao?
Các ngươi xem ta là ai, các ngươi coi ta là ai, nếu thờ phượng như vậy mà trông đợi ơn phước từ nơi ta thì các ngươi nghĩ ra sao?
Chúa nói là khi các ngươi bước vào trong sự thờ phượng giả tạo đó, không chú ý, không thay đổi, rồi bước ra hỏi tại sao Chúa?
Các ngươi nghĩ ta là ai?
Ngươi không hiểu rõ ta là ai. Nếu ngươi biết ta thì sao? Chúa nói làm sao? Chúa nói thêm, đó há là sự kiêng ăn mà ta đã chọn lựa. Chúa nói là không, Chúa hỏi ngược đó, hỏi ngược. Đó há là phải sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há là ngày các ngươi dằn lòng mình đâu. Có phải là sự thờ phượng là ta muốn các ngươi tới ngồi đó, rồi sao? Rồi cúi đầu như cây sậy, hallelujah, amen, rồi là cầu nguyện dâng hiến.
Các ngươi nghĩ đó là điều ta muốn phải không? Chúa hỏi.
Khi các ngươi làm mọi điều đó, các ngươi gọi như vậy là đẹp lòng ta.
Tiếng Việt mình gọi là hỏi móc họng đó. Chúa hỏi, các ngươi gọi đó là thờ phượng phải không? Các ngươi gọi đó là những điều làm đẹp lòng ta phải không? Các ngươi coi ta là ai? Các ngươi nghĩ ta là ai?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bắt đầu thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, với bài học Bắt đầu thờ phượng, chúng ta muốn đến câu Kinh Thánh ở trong Esai đoạn 1 câu số 18 là một câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, thường xuyên được trích dẫn, nhưng cũng thường xuyên chúng ta không nối kết được với lại nội dung văn mạch của câu Kinh Thánh này. Nhưng đây là sự nối kết hết sức là quan trọng, đặc biệt về vấn đề thờ phượng. Esai đoạn 1 câu 18, Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất, nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch thì sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời về sự tha thứ. Chúa nói rằng dầu tội của chúng ta có đỏ như hồng điều thì Chúa sẽ làm cho trở nên trắng như tuyết, dầu có đỏ như son Chúa cũng sẽ làm cho tinh bạch như lông chiên. Và sự phân biệt rất rõ ràng, nếu sẵn lòng vâng lời thì sẽ được tha thứ, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nếu chống nghịch, nếu chẳng khứng, nếu không ăn năn thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt và ở dưới sự phán xét của Chúa, sẽ bị nuốt bởi gươm vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Và câu Kinh Thánh này Chúa nói rằng, hãy đến, Chúa gọi mời, hãy đến với Chúa, hãy đến để gặp gỡ Chúa, cho chúng ta biện luận cùng nhau, hãy đến để thông hiểu, hãy đến để nói cho ra chuyện, để bàn cho ra lẽ. Nói cho ra chuyện gì, bàn cho ra lẽ gì, vấn đề tội lỗi gì đang ở đây mà Chúa nói đỏ như hồng điều, đỏ như son. Vấn đề mà Chúa đang muốn chúng ta đối diện, chúng ta phải đến để hiểu biết với Chúa, đó là vấn đề thờ phượng. Sách Esai mở đầu với sự sai trật trong sự thờ phượng của dân sự Chúa, với tội lỗi đỏ như son hồng trong sự thờ phượng tiếp tục diễn ra trong đền thờ của Chúa. Cho nên lời lẽ Chúa phán dặn cùng dân sự Chúa thời bấy giờ cũng là những lời Chúa đang phán với hội thánh ngày hôm nay. Phải đối diện với tội lỗi trong sự thờ phượng Chúa, phải nhận thức rằng tội lỗi rất nghiêm trọng, đỏ như hồng điều, đỏ như son và cần được sự tha thứ, cần phải bước đi trong sự vâng phục Chúa để được hưởng phước trong sự thờ phượng, bằng chẳng sẽ đến đối diện với sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta chỉ cần nhìn lên một số câu phía trên, câu số 11, Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta, ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập, ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta đến thờ phượng Chúa và ra về, thì đây là những lời Chúa phán. Ta chán chê sự thờ phượng các ngươi, ta mệt nhọc về những bài hát các ngươi dâng lên, ta chẳng nhận sự dâng hiến của các ngươi. Ai kêu, ai gọi các ngươi, ai mướn các ngươi đến để dày đạp hành lang ta, vào nơi thờ phượng làm hoang uế đền thánh ta. Nếu những ngày chúng ta đến thờ phượng Chúa, ra về với lòng thỏa mãn, nghĩ rằng mình đã có những buổi thờ phượng đầy phước hạnh, trong khi đó đây là sự nhận định của Chúa, thì chúng ta phải đối diện như thế nào? Và vì thế Chúa nói hãy đến, hãy trở lại, hãy đến với Chúa để đối diện về vấn đề thờ phượng của chúng ta, của từng người, từng cá nhân một, của hội thánh. Hãy biện luận với Chúa, hãy nói cho ra lẽ với Chúa, hãy đến để hiểu biết thế nào Chúa đòi hỏi và thế nào chúng ta phải đáp lời. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng sự thờ phượng của chúng ta thường xuyên là trọng tội trước mặt Chúa, đỏ như hồng điều, đỏ như son? Cho nên ở đây chúng ta mỗi người phải ngừng lại, mỗi hội thánh phải ngừng lại, phải xem lại tấm lòng, xem lại phương cách, xem lại tiêu chuẩn. Và chỗ bắt đầu một lần nữa là chỗ ăn năn để có thể đến gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm sự tha thứ dồi dào trong Chúa, sự ban ơn đầy dẫy của Ngài. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ nên trắng như lông chiên. Và trước mặt đối diện là sự chọn lựa Chúa ban cho. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm. Không thể tiếp tục trong sự thờ phượng sai trái trước mặt Chúa, nhưng phải ăn năn, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.
Năm tháng nhân loại mãi hy vọng trong mong, trong đêm tối con lầm bước lưu lạc hư vong. Từ trời cao Ngài đã đến nhân loại tìm con, kia bình minh nguồn ánh sáng soi rằng đời con. Ánh dương sang người đâu còn đêm tối, Giê-xu sáng dậy hát lên ca ngợi suy tôn Ngài. Giê-xu kính yêu sáng dậy cứu vớt tâm linh con, lửa thiêm cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng nơi thế gian tối tăm, chiếu sáng danh Giê-xu. Danh cao quý danh Giê-xu soi rạng tâm linh, vinh quang sáng tươi tình yêu xoa dịu thương đau. Muôn cậy trong một ánh sáng trên đường đời con, kia đồng xanh muôn suối mát trong lành vẫn quanh. Ánh dương sang người huy hoàng soi lối, Giê-xu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài. Giê-xu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con, lửa thiên cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng, chiếu sáng danh Giê-xu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trong tâm hồn như sông nước tuôn chảy tràn thấm tươi tâm linh con, lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, ta khơi đèn linh luôn sáng tươi chiếu rạng, tiến bước theo Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng, chiếu sáng danh.